Bản Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần còn lại bài viết của Linh Mục Tâm Giao, hướng dẫn của các giám mục Việt Nam về việc đối thoại liên tôn. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật, và kết thúc chương trình là chuyên mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ tư. Lúc gần 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 15 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ tư tại đền thờ Thánh Pedro với chủ đề Hãy giơ tay bạn cho người nghèo, trích từ sách Huấn Ca, chương 7, câu 32. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy dùng những nén bạc Chúa ban để giúp đỡ người nghèo, và đó là cách thức làm cho các nén bạc ấy sinh lời. Hiện diện tại khu vực trước bàn thờ ngai tòa ở đầu thánh đường có khoảng 100 người, gồm đại diện những người nghèo, người vô gia cư, cùng với những người thiện nguyện giúp đỡ họ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Tổng Giám mục Dino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Vị phụ tá là Đức Cha Tebas Van Est, nguyên Giám mục Giáo phận Limburg bên Đức, và 11 linh mục cùng thuộc hội đồng này. Đức Thánh Cha được 7 đức ông trong ban nghi lễ phục vụ của Ngài phụ giúp trong thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật thứ 33 thường niên năm E. Về dụ ngôn các nén bạc được Chúa trao cho mỗi người, người thì 5 nén, người thì 2 nén, người thì 1 nén. Áp dụng việc Chúa trao các nén bạc như thế cho mỗi người trong cuộc đời, Đức Thánh Cha nói, chúng ta là những người mang một sự phong phú lớn lao, không tùy thuộc bao nhiêu sự vật chúng ta có, nhưng từ chính con người chúng ta, sự sống chúng ta lãnh nhận, điều thiện hảo ở trong chúng ta, vẻ đẹp không thể hủy bỏ được mà Chúa ban cho chúng ta. Vì chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều quý giá trước mắt Chúa, duy nhất và không thể thay thế được trong lịch sử. Đức Thánh Cha cũng phân tích thái độ của hai đầy tớ đầu tiên, dẫn thân hoạt động, làm cho các nén bạc sinh lợi. Họ là những người dám liều, không lo bảo tồn những gì đã lãnh nhận, nhưng biết đầu tư. Từ đó, Đức Thánh Cha nêu nhận xét, bao nhiêu người sống mà chỉ lo tích trữ, chỉ nghĩ đến cuộc sống thoải mái hơn là làm điều thiện, thật là một cuộc sống trống rỗng khi chỉ theo đuổi những nhu cầu của mình mà không nhìn đến những người túng thiếu. Sở dĩ chúng ta có những hồng ân là để trở thành những hồng ân, những món quà. Áp dụng vào cuộc sống cụ thể, Đức Thánh Cha nói, ngày hôm nay, trong thời kỳ bấp bênh và mong manh này, chúng ta đừng phí phạm cuộc sống để chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta, hãy nhìn thẳng vào thực tại, đừng để mình bị lây nhiễm sự rừng rừng. Ông chủ trách cứ người đầy tớ lười biếng, không biết ủy thác cho chủ ngân hàng nén bạc, để xin lời khi chủ trở về. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, ai là những chủ ngân hàng có thể tạo nên một tiền lời lâu dài? Thưa đó là những người nghèo, họ bảo đảm cho chúng ta một lợi nhuận đời đời, và ngay từ bây giờ. Họ để chúng ta được phong phú trong tình thương. Vì sự nghèo nàn nhất cần bài trừ, chính là sự nghèo nàn tình thương của chúng ta. Và Đức Thánh Cha cảm ơn bao nhiêu đầy tớ trung thành của Thiên Chúa, không làm cho người ta nói về mình, nhưng sống như vậy, như cha Roberto Manzesini ở giáo phận Como, Bắc Italia, chuyên giúp đỡ người nghèo và đã bị một người nghèo đâm chết vào sáng ngày 15 tháng 9 năm nay. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 5 phút, sau đó lúc 12 giờ trưa, như thường lệ, Đức Thánh Cha chủ sự giờ kinh truyền tin với gần 500 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Pedro. Tin Manila, Philippines. Hai tín chức Hồng Y Á Châu không đến Roma được. Vì đại dịch, hai tín chức Hồng Y Á Châu không đến Roma để tham dự công nghị tấn phong Hồng Y mới do Đức Thánh Cha chủ sự vào thứ Bảy 28 tháng 11 tới đây. Đó là Đức Hồng Y Tân Cử Jose Avincula, Tổng giám mục giáo phận Cadiz bên Philippines, và Đức Hồng Y Tân Cử Cornelius Sim, đại diện tông tòa Brunei. Cha mạng Sismo Grappo truyền đi từ Roma hôm 11 tháng 11 vừa qua cho biết, các tín chức Hồng Y đã nhận được thông báo của Tòa Thánh, trong đó có nói rằng, nếu các vị muốn, thì có thể không đến Roma và chờ đợi chỉ dẫn mới cho tương lai. Sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020, áp Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự công nghị dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa, để trao mũ hồng y cho 13 tín chức, trong đó có 6 vị người Ý, và 7 vị còn lại thuộc 7 nước là Hoa Kỳ, Chile, Mexico, Brunei, Philippines, Rwanda và Manta. Bình thường, trong những trường hợp bị ngăn trở, thì vị sứ thần hoặc khâm sứ tòa thánh sẽ trao mũ và sắc phong cho các tín chức. Tin Vatican, thư Đức Thánh Cha gửi mỗi Hồng Y Tân Cử. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tín chức Hồng Y hãy sống khiêm tốn khắc khổ để phục vụ, xa tránh những phù phiếm, hào nhoáng, hư danh, và hãy có tinh thần phục vụ. Trên đây là nội dung lá thư mang chữ ký ngày 25 tháng 10 vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco gửi các tín chức Hồng Y, sẽ được ngài trao mũ đỏ trong công nghị ngày 28 tháng 11 tới đây. Đức Thánh Cha vốn có thói quen gửi thư nhắn nhủ các tín chức Hồng Y như vậy, kể từ công nghị bổ nhiệm Hồng Y đầu tiên trong triều đại của ngài hồi năm 2014. Báo trực tuyến Religion Digital ở Tây Ban Nha, truyền đi ngày 13 tháng 11 vừa qua, đã đăng bản sao lá thư ngắn của Đức Thánh Cha gửi Đức Hồng Y Tân Cử Felipe Arimen Esquimen, 80 tuổi, người Mexico, nguyên giám mục giáo vận San Cristóbal de las Casas. Lá thư có đoạn viết: người anh em sẽ nhận được những lời chào thăm và tâm tình gần gũi do nhiều người quý mến. Hãy chấp nhận những điều đó với tinh thần đơn sơ. Giữa những vui mừng ấy, trong tâm trí, người anh em hãy nhớ kỹ về cuộc khải hoàn của Chúa Giê-xu và thành Jerusalem, và thứ Sáu tiếp sau đó. Đức Hồng Y Tân Cử Arimen nói, Đức Thánh Cha muốn xóa bỏ những gì được gợi lên với chức vị Hồng Y như biểu tượng quyền lực, sự xa hoa và phù phiếm. Với giọng văn thân mật và quý mến, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi vị Hồng Y hãy sống tinh thần khiêm tốn và phục vụ ngay từ những dòng đầu tiên của lá thư. Tôi mong ước rằng ơn gọi mà Chúa gửi đến người anh em làm cho người anh em tăng trưởng trong tinh thần khiêm tốn và phục vụ. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các Hồng Y mới hay làm sao để các buổi lễ mà các tín hữu tổ chức để mừng tân Hồng Y được diễn ra thật đơn sơ, tránh mọi tinh thần thế tục. Ngài cũng hứa cầu nguyện cho tân Hồng Y để vào cuối đời có thể thưa với Chúa, còn không bao giờ đặt ánh sáng của Chúa dưới gầm giường. Tin Roma, cộng đồng thánh Egidio giúp Nam Sudan. Cộng đồng thánh Egidio ở Roma giúp củng cố hiệp định hòa bình tại Nam Sudan bên Phi Châu, theo dõi và kiểm soát việc thực thi hiệp định ngừng bắn. Chiều ngày 13 tháng 11 vừa qua, tại trụ sở cộng đồng thánh Egidio, có cuộc họp báo để công bố kết quả vòng hòa đàm thứ hai, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 11, với sự trung gian của cộng đồng. Phái đoàn quân sự của lực lượng quân sự đối lập, gọi tắt là SSOMA, không ký hiệp định hòa bình hồi tháng 9 năm 2018, và phái đoàn chính phủ Nam Sudan Thống nhất Quốc gia, đã gặp gỡ nhau để thảo luận và thương lượng về những điều kiện cụ thể để tham gia cuộc đình chiến và kiểm chứng những vụ vi phạm hiệp định này. Ông Paolo Impazzazzo, Tổng thư ký cộng đồng thánh Egidio cho biết, sau khi thảo luận rộng rãi, lực lượng SSOMA đã đồng ý tham gia cơ cấu quân sự quốc tế để kiểm soát hiệp định ngừng bắn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Từ ngày đầu năm tới sẽ có sự tuyển chọn, huấn luyện và bố trí các sĩ quan của lực lượng SSOMA trong các cơ cấu khác nhau, cùng với các đại diện chính phủ Nam Sudan. Hai bên có thể cộng tác với nhau. Đây là một bước tiến quan trọng để đảm bảo sự chấm dứt bạo lực và bảo vệ các thường dân, và các tổ chức từ thiện có thể đi tới dân chúng để cứu trợ. Quân đội Italia sẽ giúp các thủ tục huấn luyện và cố vấn quân sự trong tiến trình này. Nam Sudan là nước trẻ nhất thế giới, được độc lập từ 9 năm nay sau khi tách rời khỏi Sudan ở miền Bắc, nhưng từ 6 năm nay lại lâm vào cảnh nội chiến giữa các phe phái khác nhau. Tin Beirut, Liban. Các thượng phụ đồng phương kêu gọi hòa bình đích thật. Các thượng phụ công giáo đồng phương kêu gọi một nền hòa bình đích thật cho miền Nagorno-Karabakh. Tối ngày 9 tháng 11 vừa qua, các vị lãnh đạo Armenia và Azerbaijan loan báo, hiệp định đình chiến đã được ký kết dưới sự bảo trợ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo hiệp định này, Armenia đã phải nhượng thành phố chiến lược Sochi cho Azerbaijan. Theo các nhà phân tích và chuyên gia, hiệp định này đúng ra là một sự đầu hàng của người Armenia và là một chiến thắng chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ và của Tổng thống Erdogan. Với hiệp định này, quân Thổ Nhĩ Kỳ có thể trực tiếp tiến vào miền Nam Caucasus như một nhân vật chính. Về vụ này, bốn thượng phụ công giáo đông phương gồm Maronite, công giáo Menkite, công giáo Syriac và công giáo Armenia đã nhóm họp tại tòa thượng phụ công giáo Maronite ở Berkeley vào ngày 13 tháng 11, đã công bố một tuyên ngôn bày tỏ tình liên đới với các anh chị em Armenia ở Nagorno-Karabakh và Cộng hòa Armenia bị thương tổn trong phẩm giá của họ và đau khổ vì những hậu quả của chiến tranh với Azerbaijan. Trong tuyên ngôn, các thượng phụ khẳng định rằng, bao nhiêu lần chúng tôi đã lên án cuộc chiến tranh này? Bao nhiêu lần chúng tôi đã kêu gọi những phe liên hệ và cộng đồng quốc tế giải quyết những tranh chấp bằng những phương thế ôn hòa và ngoại giao? Bao nhiêu lần chúng tôi đã cầu nguyện cho mục tiêu ấy và cho cuộc ngừng chiến giữa hai bên? Ngày hôm nay, chúng tôi kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hãy chấm dứt cuộc tranh chấp này. Vùng Nagorno-Karabakh đang cần hòa bình đích thật, dựa trên công lý và bình đẳng cho cả hai bên. Chúng tôi tái bày tỏ tin tưởng nơi sự khôn ngoan và đoàn kết của dân tộc Armenia và cầu xin Chúa nâng đỡ họ trong thử thách này. Tin Roma. Giáo phận Trapani cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ tư. Nhân dịp Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ tư cử hành vào Chúa Nhật ngày 15 tháng 11 vừa qua, Caritas giáo phận Trapani thuộc đảo Sicilia, Nam Italia đang gia tăng sáng kiến giúp đỡ người nghèo. Trong số các hoạt động từ thiện, có sự gia tăng phân phát đặc biệt các thực phẩm quyên góp từ các xí nghiệp địa phương để đề cao giá trị các sản phẩm địa phương bị thiệt hại vì đại dịch hiện nay. Caritas Trapani cho biết, trong số những người lâm cảnh nghèo túng đang lan rộng trong lúc này, cũng có các tù nhân không có khả năng kinh tế hoặc một mẹ từ bên ngoài nâng đỡ họ. Để giúp đỡ các tù nhân tại hai nhà tù ở Favignana và Trapani, Caritas giáo phận đã phát động chiến dịch quyên góp quần áo để phát cho các tù nhân đang cần, đặc biệt quần áo ngủ, các bộ đồ thể thao không có mũ trùm đầu, các quần áo lót mới, các dép nhựa, khăn lau tay và khăn tắm. Caritas Trapani kêu gọi dân chúng, ai muốn tham gia cuộc lạc quyên ngoại thường này, có thể liên lạc với cha sở địa phương hoặc với Caritas giáo phận trước cuối tháng 11 này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần còn lại bài viết hướng dẫn của các giám mục Việt Nam về việc đối thoại liên tôn của Linh Mục Tâm Giao. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của Linh Mục Tâm Giao về hướng dẫn của các giám mục Việt Nam về việc đối thoại liên tôn được tiếp tục như sau. 5. Thư mục vụ năm 2003. nhìn việc đối thoại liên tôn trong viễn ảnh loan báo tin mừng. Các giám mục Việt Nam khuyến khích người Kitô hữu thực hiện hai hoạt động cụ thể là thăm viếng và trao đổi. Thăm viếng thân hữu các thành viên tôn giáo bạn. Việc thăm viếng các thành viên tôn giáo bạn, và nhất là thăm viếng các gia đình cũng như cá nhân ngoài công giáo, là trình bày phúc âm một cách cụ thể. Thăm viếng để chúc mừng khi vui, an ủi khi buồn, nâng đỡ khi gặp hoạn nạn, là những trang phúc âm sống động, giúp anh chị em ngoài công giáo nhận rõ chân dung Chúa Giêsu cứu thế và hiểu biết đạo Chúa một cách chính xác hơn. Trao đổi với người ngoài công giáo về một đề tài chung, noi gương Chúa Giêsu trong câu chuyện bên bờ giếng Gia-cốp được phúc âm Thánh Gioan thuật lại. Từ một việc rất nhỏ trong đời sống là nước uống, người đã lắng nghe, trao đổi và soi sáng về việc đạo, về đền thờ, về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, để dẫn tới nước hằng sống. Từ đó, chúng ta nhận ra trong thời đại ngày nay, việc đối thoại có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ dẫn đến thông cảm, hiểu biết và tôn trọng nhau hơn. Thư mục vụ năm 2003 của Hội đồng Giám mục Việt Nam số 11. 6. Bản trả lời của Hội đồng Giám mục năm 2005. Theo bản trả lời của Giáo hội Việt Nam cho đề cương Linea Menta của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về bí tích thánh thể diễn ra vào tháng 10 năm 2005, đề cập đến tương quan giữa bí tích thánh thể với vấn đề đối thoại liên tôn. Câu 16. Các giám mục đã cho thấy một tổng quan về hiện tình tương giao của giáo hội với các tôn giáo và định hướng cho việc đối thoại liên tôn như sau. Tại Việt Nam, việc đối thoại với các tôn giáo bạn, đặc biệt là với Phật giáo, có tầm quan trọng hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh đặc thù của Việt Nam, có những giới hạn và những tế nhị khiến cho cuộc đối thoại liên tôn này hầu như chưa có gì đáng kể, ngoài những cuộc viếng thăm có tính xã giao giữa các vị lãnh đạo tôn giáo, hoặc những nỗ lực hợp tác có tính riêng tư trong những công tác xã hội. Do đó, chưa có gì đáng nói về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và những mối quan hệ này. Hướng tới tương lai, chúng tôi thiết nghĩ cuộc đối thoại liên tôn cần có một vị trí quan trọng trong những mối quan tâm mục vụ của Giáo hội Việt Nam, và Giáo hội cần chuẩn bị cho cuộc đối thoại này bằng việc đầu tư nhân sự thích đáng. 7. Đề cương Giáo hội tại Việt Nam, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Nhằm chuẩn bị mừng năm thánh 2010, Ủy ban tổ chức năm thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã soạn thảo một đề cương tháng 8 năm 2008, nhằm giúp mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam học hỏi và canh tân việc sống mầu nhiệm giáo hội trong hoàn cảnh xã hội không ngừng đổi thay. Tài liệu này xác định rõ đối thoại là phương pháp thi hành sứ vụ của giáo hội. Đó là một cuộc đối thoại tam diện, với những người nghèo, với các tôn giáo và với văn hóa dân tộc. Chắc chắn mục tiêu tối hậu và dứt khoát của giáo hội tại Việt Nam là loan báo Đức Kitô và tin mừng của người cho đồng bào của mình. Nhưng sứ vụ này phải được thực thi qua cuộc đối thoại tam diện đó. Số 31. Ngoài ra, bản đề cương còn tổng hợp các giáo huấn của Công đồng Vatican thứ hai và Liên hội đồng các giám mục Á Châu, khi minh định nền tảng thần học của việc đối thoại liên tôn, vốn gắn chặt với cuộc đối thoại mang tính cứu độ của Thiên Chúa. Giáo hội tại Việt Nam còn phải đối thoại với các tôn giáo, vì các tôn giáo ấy có những yếu tố ý nghĩa và tích cực trong nhiệm cục của kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Nơi các tôn giáo này, chúng ta nhận ra và tôn trọng những ý nghĩa và giá trị tinh thần và đạo đức. Qua bao thế kỷ, kinh nghiệm tôn giáo của các bậc tổ tiên đã tích lũy thành những kho tàng đem lại ánh sáng và sức mạnh cho con người hôm nay. Các tôn giáo đã và còn tiếp tục diễn đạt những khao khát cao thượng nhất của cõi lòng. Đây quả là những ngôi đền cho con người đến chiêm niệm và nguyện cầu. Quả thật, các tôn giáo ấy đã giúp nắn hình lịch sử và văn hóa của dân tộc chúng ta. Đối thoại với các tôn giáo cho phép giáo hội tại Việt Nam khám phá những hạt mầm của lời Thiên Chúa và chạm đến thực tại sâu xa nhất của dân tộc. Đồng thời cũng có thể tìm ra cách sống và diễn đạt xác thực hơn cho đức tin Kitô hữu của chính mình. Vì lẽ, chỉ có một kế hoạch cứu độ, chỉ có một đấng cứu thế duy nhất là Đức Kitô, chứ không có nhiều chương trình cứu độ. Nên cả ba cuộc đối thoại này tạo nên cuộc đối thoại mang tính sống còn, cuộc đối thoại mang lại ơn cứu độ. Hơn nữa, việc thi hành sứ vụ bằng phương pháp đối thoại còn giúp giáo hội sống mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giê-xu và thể hiện linh đạo tự hạ của Người. Phương pháp đối thoại này đầm rễ trong linh đạo của đối thoại, bắt nguồn từ mầu nhiệm nhập thể, nơi đó Thiên Chúa đã đến chia sẻ phận người, gặp gỡ và đối thoại với con người. Nhờ đó dẫn đưa con người vào hành trình chân lý giải thoát. Đó là linh đạo của Kenosis, của tự hạ và hủy mình ra không như Đức Kitô. Cũng thế, trong cuộc đối thoại tam diện với người nghèo, với các tôn giáo và với văn hóa dân tộc, giáo hội tại Việt Nam cần vun trồng thái độ lắng nghe, khiêm tốn và chân thực, chứ không tự mãn hay kiêu căng. Người Kitô hữu Việt Nam luôn xác tín về căn tính của mình, đồng thời khiêm tốn và thành tâm chia sẻ kho tàng đức tin cho anh chị em mình với sự chân thực, đơn sơ, bình an và kiên nhẫn. Số 31 và 32. 8. Thư chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010. Trong thư chung hậu Đại hội Dân Chúa năm 2010, công bố ngày 1 tháng 5 năm 2011, mang tựa đề Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Các đức giám mục đã nêu ra những định hướng cho việc thi hành sứ vụ loan báo tin mừng tại Việt Nam. Một cách cụ thể, các vị chủ trang đề nghị cộng đồng dân Chúa Việt Nam thực hiện cuộc đối thoại từ trái tim đến trái tim với các tôn giáo, với người nghèo và với những anh chị em không tôn giáo. Trong bối cảnh của xã hội Việt Nam, khi thi hành sứ vụ tôn giáo tin mừng, giáo hội cần đối thoại với các tôn giáo, với người nghèo và với những anh chị em không tôn giáo. Đây là cuộc đối thoại từ trái tim đến trái tim, nhằm xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau và phục vụ hạnh phúc đích thực của con người. Đó cũng là cuộc đối thoại phục vụ ơn cứu độ. Cuộc đối thoại với các tôn giáo sẽ giúp giáo hội tại Việt Nam phát triển hơn nữa vào tác động của Chúa Thánh Thần, đấng đang dẫn dắt mọi người tới chân lý toàn vẹn. Tại Việt Nam, chúng ta nhận thấy đức bác ái của đạo Công giáo đã gặp gỡ lòng từ bi của Phật giáo, cảm thức tâm linh của đạo giáo, triết lý xã hội của Khổng giáo và lòng mộ đạo bẩm sinh của người dân Việt, luôn tôn kính trời, thực hành đạo hiếu, bày tỏ lòng biết ơn đối với các đấng sinh thành, cũng như đối với các bậc anh hùng dân tộc. Đồng thời, đối thoại cũng giúp giáo hội rộng mở hợp tác với các tôn giáo trong công cuộc lành mạnh hóa xã hội và thăng tiến con người. Hơn thế nữa, đây còn là cơ hội để giáo hội canh tân lòng tin của mình vào Đức Kitô là khởi nguyên và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại. Ý thức tầm quan trọng của cuộc đối thoại với các tôn giáo. Trong những năm sắp tới, giáo hội phải lưu tâm hơn nữa đến chiều kích này trong việc đào tạo nhân sự cũng như trong các hoạt động mục vụ. Trong bài tham luận đọc tại Đại hội Dân Chúa, Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo đã nêu lên đề nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam thành lập tiểu ban mục vụ đối thoại liên tôn. Như vậy, những hướng dẫn của các giám mục Việt Nam về tương giao với tín đồ các tôn giáo, đặc biệt trong những đề nghị mục vụ cho dân Chúa, vừa cho thấy sự tương đồng với giáo huấn của giáo hội. Từ Công đồng Vatican II, các đức giáo hoàng đến Liên hội đồng giám mục Á Châu, vừa biểu lộ sự tương hợp với hoàn cảnh và xã hội Việt Nam. Vấn đề là làm thế nào để áp dụng những chỉ dẫn ấy vào từng giáo phận, giáo xứ và giúp mọi người Kitô hữu thể hiện trong đời sống thường ngày. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết hướng dẫn của các giám mục Việt Nam về việc đối thoại liên tôn của Linh Mục Tâm Giao, trích thuật từ tập san hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam số 67. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 31 đến câu 46. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: Hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời, đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta mình trần các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm, ta bị tù đày các ngươi đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc, có bao giờ chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta mà vào lửa muôn đời, đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ các ngươi chẳng tiếp rước, ta mình trần các ngươi không cho đồ mặc, ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy Người đáp lại: Ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trong ngày lễ Chúa Kitô Vua hôm nay là phần kết luận các bài diễn giảng của Đức Giêsu. Đây là trình thuật miêu tả về cuộc xử án cuối cùng. Đôi khi đoạn tin mừng này được xem như một câu chuyện dụ ngôn, nhưng thực ra nó không phải là một dụ ngôn, ngoài một vài chi tiết có tính biểu tượng như con người, mục tử, chiên, dê. Phần còn lại đều là những giáo huấn cụ thể về ngày cánh chung. Hình ảnh con người ngự tòa xét xử ở đây ám chỉ một nhân vật huyền bí, như đã được loan báo trong chương 7 sách ngôn sứ Daniel. Đây là một hình ảnh đặc trưng dành cho Thiên Chúa. Cuộc xét xử mở ra cho muôn dân nước, hay đúng hơn là tất cả mọi người. Điều này cho chúng ta hiểu là tin mừng của Đức Giêsu phải được loan báo rộng khắp đến muôn dân tộc. Và thông điệp của Đức Giêsu ở đây là họ sẽ bị xét xử dựa trên việc họ đã đón nhận hay từ chối tin mừng của Đức Giêsu. Ở đây, chúng ta nhớ lại câu chuyện dụ ngôn Đức Giêsu đã kể về người Samari nhân hậu để xác định ai là người thân cận của tôi. Tác giả đã cố tình sử dụng hình ảnh biểu tượng khi nói chiên ở bên phải, dê ở bên trái. Trong nền văn hóa cổ đại, bên phải được dành cho sự hợp lý, cho điều tốt lành và may mắn. Còn bên trái thì ngược lại. Vì thế, chiên là biểu trưng cho con vật hiền lành ngoan ngoãn thì được tập hợp ở bên phải, còn dê thì ở bên trái. Khi đó, những người công chính sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng, khi chăm sóc những người đau khổ, đói khát chung quanh, là họ đã phục vụ Chúa. Còn người bất lương, vì đã không thực thi lòng thương xót với tha nhân, sẽ bị quăng vào lửa muôn đời đã đốt sẵn. Ở đây, có ý nói đến lửa trừng phạt các thiên thần xấu xa và thủ lãnh của chúng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta nghe phán quyết của vị thẩm phán đứng ra xét xử muôn dân nước. Việc xét xử chỉ dựa vào một đạo luật duy nhất, đó là tình yêu. Chúng ta còn nhớ, có lần nhóm Pha-ri-sêu và luật sĩ đã chất vấn Đức Giêsu về điều răn trọng nhất. Đức Giêsu đã chỉ ra luật tình yêu, yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận như chính mình. Người còn khẳng định, tất cả mọi luật lệ khác đều quy chiếu về điều răn này. Là công dân trong vương quốc của Thiên Chúa, chúng ta cần phải hành động theo những nguyên tắc ấy. Trong thực tế, nhiều người đã viện cớ rằng mình có nhiều trách nhiệm phải chu toàn, nhiều việc phải lo lắng, không có thời gian hoặc tài lực để giúp đỡ người này người kia, hoặc cho rằng đó không phải là trách nhiệm của tôi. Những người đó đã được bộ phận chuyên trách, những tổ chức thiện nguyện lo lắng cho rồi. Lập luận ấy chỉ là một cách để thoái thác trách nhiệm nhằm an ổn thứ lương tâm đã sơ cứng mà thôi. Nó cũng giống cách lập luận của một nhóm người trong bài tin mừng hôm nay rằng, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, yếu đau hay ở tù để giúp đỡ Chúa đâu? Trong thực tế, nếu người ta chưa bao giờ làm từ thiện bác ái, thì họ cũng chưa có được kinh nghiệm sẻ chia và càng không thể có kinh nghiệm chứng kiến niềm vui của người được nhận lãnh. Tình yêu, lòng bác ái, sự từ tâm là một nhân đức. Nó cần phải được tập luyện vun đắp hàng ngày. Nếu chúng ta không bao giờ làm điều đó, đến khi sự việc xảy ra, chúng ta cũng sẽ tiếp tục lúng túng, không biết phải xử trí thế nào. Bài tin mừng hôm nay là một lần nữa khẳng định lập trường của Đức Giêsu. Giới luật yêu thương chỉ có một. Yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận như chính mình. Vì người ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà lại dửng dưng trước nhu cầu hay trước những nỗi khốn cùng của người anh chị em xung quanh. Nếu chúng ta nghĩ về ngày phán xét trung thẩm, khi vị vua công chính dựa vào hành vi của con người mà xét xử, chúng ta sẽ thấy tính cách nghiêm túc của việc định hướng cho tương lai và cách sống của mình. Cuộc đối thoại với những kẻ được chúc phúc và với những kẻ bị nguyền rủa cho thấy sự thật được phơi bày rõ ràng, và cả hai đều ngỡ ngàng khám phá ra một điều bất ngờ, cũng là mấu chốt trong sinh hoạt hàng ngày của con người. Thiên Chúa luôn đồng hóa mình với những kẻ đang đắm chìm trong nỗi khốn khổ. Mỗi lần các ngươi làm như thế, cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Việc thi hành bản án cũng xảy ra ngay tức khắc. Đối với Thiên Chúa, khi mọi người đã nhận ra sự thật về chính bản thân mình, thì đó cũng chính là sự xét xử, hoặc phần thưởng hay án phạt. Hôm nay, mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, chúng ta hãy hướng về vương quốc mà Đức Giêsu đã thiết lập. Như bất cứ một xã hội nào, vương quốc của Đức Giêsu cũng có luật lệ để hướng dẫn và điều chỉnh hành vi ứng xử của con người. Đó là luật yêu thương, là giới răn quan trọng nhất thâu tóm mọi lề luật khác. Vương quốc của Đức Giêsu không có chiến tranh hận thù, không có giành giật đấu đá, và vì thế không cần cảnh sát, nhà tù hay căn cứ quân sự. Trong vương quốc ấy, chính Đức Giêsu là sự thiện hảo tuyệt đối, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho con người. Chúng ta là những tín hữu của Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi gia nhập vào vương quốc ấy và sống trong niềm vui, hạnh phúc của vương quốc ấy. Đức Giêsu Kitô là vua toàn thể vũ trụ, người cai trị muôn dân nước theo tinh thần tự do chứ không ép buộc. Dù người đề nghị giới luật yêu thương, nhưng lại không muốn dùng quyền bính để bắt ép con người. Hơn nữa, người muốn cai trị trái tim của con người bằng đức công bình và lòng thương xót, và người cũng muốn chúng ta đối xử với nhau bằng tình yêu thương như vậy. Xin Đức Giêsu, vị vua công bình và đầy lòng xót thương, gìn giữ từng gia đình và mỗi chúng ta. Xin người dùng tình yêu thương vô biên mà hướng dẫn linh hồn và tâm trí chúng ta, để nhờ đó, chúng ta cũng biết bày tỏ tình yêu và lòng thương xót, biết sống chan hòa với anh chị em chung quanh, vượt qua những cám dỗ, ghét ghen, hận thù, để xứng đáng là phần tử trong vương quốc của người. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta phải tận dụng hồng ân Chúa ban để làm điều thiện. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 500 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật ngày 15 tháng 11 vừa qua, nhằm ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ tư. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng về dụ ngôn các nén bạc được người chủ giao phó cho các đầy tớ trước khi đi vắng lâu ngày. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa penultima domenica dell'anno liturgico, il Vangelo ci presenta la celebre parabola dei talenti.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúa Nhật áp chót này của năm phụng vụ, tin mừng trình bày cho chúng ta dụ ngôn nổi tiếng về các nén bạc. Dụ ngôn này thuộc về diễn từ của Chúa Giêsu vào thời sau hết, đi liền trước cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Dụ ngôn kể lại một người phú hộ phải ra đi và dự kiến sẽ vắng mặt lâu. Ông giao tài sản cho ba người đầy tớ. Ông trao cho người thứ nhất 5 nén, người thứ hai 2 nén và người thứ ba 1 nén. Chúa Giêsu nói rõ việc phân phát này được thực hiện theo khả năng của mỗi người. Chúa cũng làm như vậy đối với mỗi người chúng ta. Chúa biết rõ chúng ta, Ngài biết chúng ta không giống nhau và không muốn dành ưu tiên cho một người nào để gây thiệt hại cho người khác, nhưng ủy thác cho mỗi người một số vốn tùy theo khả năng. Đức Thánh Cha nói tiếp về thái độ của ba người đầy tớ. Khi chủ vắng mặt, hai người đầy tớ đầu tiên nỗ lực hoạt động đến độ gia tăng gấp đôi số tiền chủ đã ủy thác cho họ. Nhưng người đầy tớ thứ ba thì không như vậy. Anh ta giấu nén bạc trong một lỗ, để tránh rủi ro, anh ta giấu tại đó để trộm khỏi lấy mất, nhưng không làm cho nó sinh lời. Đến lúc chủ trở về nhà, ông gọi các đầy tớ tính sổ. Hai người đầu tiên trình bày thành quả tốt đẹp những cố gắng của họ. Ông chủ ca ngợi và thưởng công cho họ, mời họ tham dự niềm vui của ông. Trái lại, người đầy tớ thứ ba nhận thấy mình thiếu sót nên bắt đầu tự biện minh và nói: "Thưa ông, tôi biết ông là người cứng cỏi, gặt nơi ông không gieo hạt và thu góp nơi ông không gieo vải. Tôi sợ và đã giấu nén bạc của ông dưới đất. Đây là nén bạc của ông." Anh ta bênh vực sự lười biếng của mình bằng cách cáo buộc người chủ là khắc nghiệt. Khi ấy, ông chủ khiển trách anh ta, gọi anh ta là gian ác và lười biếng. Ông truyền tước nén bạc khỏi anh ta và đuổi ra khỏi nhà ông. Áp dụng vào thực tế, Đức Thánh Cha nói, dụ ngôn này được áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng cũng như mọi khi được đặc biệt áp dụng cho các tín hữu Kitô. Tất cả chúng ta được lãnh nhận từ Thiên Chúa một gia sản như những con người. Trước tiên là chính sự sống, rồi đến những năng khiếu khác nhau về thể lý và tinh thần. Trong tư cách là những người môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta đã lãnh nhận đức tin, tin mừng, Thánh Linh và các bí tích. Những hồng ân này cần được sử dụng để làm điều thiện trong đời này, như việc phụng sự Thiên Chúa và anh chị em. Vào cuối đời, khi phán xét riêng, Thiên Chúa sẽ thưởng nước thiên đàng với đời sống vĩnh cửu cho những người đã sử dụng các hồng ân của Ngài để làm điều thiện. Trái lại, nếu tôi tìm cách ma giáo giữ kín những nén bạc trong các két tiền, thì tôi tự loại mình ra khỏi đại lễ của Thiên Chúa là lễ tình thường. Ví dụ, nếu một linh mục đã nhận được từ Chúa Kitô tin mừng mà không bao giờ rao giảng, không dạy giáo lý, không mang tin mừng tới các bệnh nhân và người nghèo, thì sao được vào dự đại lễ với Chúa? Nhưng chúng ta cần chú ý, đừng xét đoán người khác, nhưng hãy xét mình. Và ta đừng quên rằng, Thiên Chúa có thể cứu vớt người tội lỗi nhất. Và Đức Thánh Cha kết luận:
La Vergine Maria, che ha ricevuto un grande dono, Gesù stesso, ma non lo ha tenuto per sé, lo ha dato al mondo e al suo popolo. Impariamo da lei a tendere la mano ai poveri.
Đức Mẹ Maria đã lãnh nhận từ Thiên Chúa chính Chúa Giêsu. Nhưng mẹ không giữ riêng cho mình, trái lại, đã trao ban cho thế giới, cho dân chúng. Từ mẹ, chúng ta hãy học kính sợ Chúa, không phải sự sợ hãi. Nhất là, chúng ta hãy học tình yêu thương ân cần, dẫn thân phục vụ nhau. Vì khi trở lại, Chúa thấy chúng ta như thế, đang dẫn thân làm cho các hồng ân của Ngài mang lại hòa trái. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Ad habitabis nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni et diciamo promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo mutomine, mente vos nostri si infonde. Uti angelo annunciante, Cristi fili Tua, incarnazione coniovim, per passione meios et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona ei Domine.
Lux perpetua lucia teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Sanctum usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu liên đới với nhân dân Philippines bị bão lụt tàn phá, đặc biệt với những gia đình nghèo nhất và bị nạn vì thiên tai này. Ngài cũng ủng hộ những người đang xả thân cứu trợ.
Cari fratelli e sorelle, sono vicino con la preghiera alle popolazioni delle Filippine che soffrono a causa delle distruzioni e soprattutto delle inondazioni provocate da un forte tifone. Esprimo la mia solidarietà alle famiglie più povere ed esposte a questa calamità e il mio sostegno a quanti si prodigano per soccorrerle.
Tiếp đến là dân chúng tại nước Côte d'Ivoire, hay còn gọi là bờ biển ngả bên Phi Châu, nơi xảy ra vụ đụng độ giữa hai phe hôm 10 tháng 11 vừa qua. Sau khi Tổng thống Ouattara được tái cử hôm 31 tháng 10, nhiệm kỳ 3 với hơn 94% số phiếu. Lãnh tụ phe đối lập phủ nhận kết quả này và nói Tổng thống Ouattara là vi phạm hiến pháp cấm quá hai nhiệm kỳ. Các vụ xung đột làm cho ít nhất 3 người chết, 41 người bị thương và 10.000 người đã phải chạy sang nước Liberia láng giềng để lánh nạn. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến nước Côte d'Ivoire hôm nay cử hành ngày hòa bình toàn quốc trong một bối cảnh căng thẳng xã hội và chính trị đã gây ra nhiều nạn nhân. Tôi hiểu với lời cầu nguyện, xin Chúa ban ơn hòa hợp quốc gia và kêu gọi mọi người con dân đất nước yêu quý này hãy cộng tác trong tinh thần trách nhiệm cho sự hòa giải và sống chung thanh thản. Đặc biệt, tôi khích lệ các tác nhân chính trị khác nhau hãy tái lập bầu không khí tín nhiệm nhau trong sự tìm kiếm những giải pháp đúng đắn, bảo vệ và thăng tiến công ích. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến nước Rumani với vụ hỏa hoạn hôm 14 tháng 11 vừa qua tại một khu điều trị khẩn trương cho các bệnh nhân coronavirus tại nhà thương ở thành phố Biatra Neam, thuộc mạng đông bắc nước, cách thủ đô Bucharest hơn 350 cây số, làm cho 10 người chết và 10 người khác bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng. Bộ trưởng Y tế cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vì chạm điện. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của Ngài và cầu nguyện cho các nạn nhân.
Ieri, in una struttura ospedaliera in Romania, dove erano ricoverati vari pazienti colpiti dal coronavirus, è scoppiato un incendio che ha provocato alcune vittime.
Tiếp đó, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu, người Roma cũng như khách hành hương đến từ nhiều nước, đặc biệt là ca đoàn những tiếng trắng ở Hosen bên Đức.
Vi saluto tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini provenienti di vari paesi. Non dimenticatevi oggi che suona nel nostro cuore quella voce della Chiesa, tendi tu mano al povero.
Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật ngày 15 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.